ông sống trong một cái môi trường mà một cái làng nó bán cá, cho nên rồi á, dân mà bán cá mà họ nói chuyện với nhau là toàn là chuyện bán cá không à, có nghĩa là họ chửi thề, họ nói bậy rất nhiều. Thì mẹ của ngài mới thấy không ổn, đứa con mình ở đây bây giờ nó bị lây, cho nên mới dọn qua khác. Thì dọn qua cái chỗ khác thì qua cái chỗ mà nghĩa là các cái dân mà họ chỉ nghe là móc túi, họ chôm chĩa rồi này kia. Rồi thì thời gian có vẻ ông này cũng giống giống vậy rồi, thì bà cũng sợ quá, bà dọn qua cái làng khác. Dọn qua làng khác thì cái làng kia là cái làng mà người ta lo đi học đi hành, dân ở đó luôn luôn là người ta sống trong cái môi trường đạo đức thánh thiện. Thì từ từ mới lòi ra được một cái người thánh thiện như là Khổng Tử. Cho nên cái môi trường sống nó cũng quan trọng, cái môi trường mình tiếp xử nó cũng quan trọng lắm. Bây giờ con cái của mình hàng ngày trong nhà đó, mà hai vợ chồng là cái người mà tạo nên cái môi trường quan trọng nhất, và hai người đó là hai người đóng vai chính tạo lên một cái môi trường. Pháp Hòa xin thưa thật á, là có rất nhiều đứa nhỏ nó đã sống trong một cái hoàn cảnh mà cha mẹ ẩu đả với nhau, cha mẹ làm khổ nhau, cho nên khi nó lớn lên nó cũng sanh y hệt như vậy, nó không có khác. Nó chưa bao giờ nó biết cái gì gọi là nói chuyện, chính bản thân nó cũng không biết cái đó là xấu. Nó cứ nó sống như vậy, nó hấp thụ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cha cũng thở ra cái lửa mà mẹ cũng thở ra lửa, thì nó sống trong cái môi trường gì? Cái lò bánh mì. Thì nó sống trong cái lò bánh mì đó rồi, mà nó đi ra ngoài mà nhìn cái da nó đen thui thì cũng chuyện đương nhiên thôi, là tại vì nó bị thiêu đốt bởi cái lò bánh mì đó rồi. Rồi nó cũng nghĩa là nó cũng nhồi người ta như cục bột, rồi nó cũng bỏ người ta lên nó nướng như cái cổ bánh mì thôi. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là leo thang làm khổ nhau. Mình hay nói là ông ăn chả bạn nem đó. Cho nên người chả người nem hoài thì nó sạch túi thôi. Thì món nào cũng mắc tiền hết á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người qua người như thế này, kẻ như thế kia, thì trước sau gì cái hạnh phúc của mình nó cũng hao mòn, nó cũng tiêu hủy chứ không có gì lạ. Cho nên trong khi mà con cái mình nó còn đang nhỏ, thì Pháp Hòa xin thật lòng mà nhắn nhủ với đại chúng, cố gắng mà tạo cái môi trường sống cho con mình cho nó đàng hoàng. Vợ chồng có muốn nói cái gì với nhau, tránh trước mặt con mà nói. Những lời kém nhã với nhau đừng nói trước mặt con cái, quan trọng lắm chứ không phải chơi đâu. Mà nó lỡ, con nít mà nó lỡ nó có những cái gì mà nó hơi quá đáng, đừng có khen nó. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Ví dụ như mỗi khi mà mình con nít mà nó làm gì đó, cái nó lỡ nó đánh ba nó, thì mình thấy nó dễ thương, ừ giỏi đó con, đánh đi, đánh ba nữa đi con. Thì quý vị thấy không, một cái chuyện rất đơn giản mà quý vị đã từng thấy cái chuyện nó xảy ra chưa? Thí dụ cái đứa nhỏ mà lỡ nó đánh ba nó, cái mình nói ờ đánh đi con, đánh nữa đi, giỏi á, giỏi á, cái chữ mình nói chơi, nhưng mà vô tình là mình đã tiêm thêm thuốc cho đứa nhỏ đó. Một cái chuyện đơn giản như vậy thôi. Rồi nó mà biết nói chuyện, nghĩa là trầu cao nói này nói kia, phải dạy nó liền, con còn nhỏ không nên nói những câu đó. Đừng khen nó khôn, cái đó không phải là khôn, cái đó không phải khôn. Mà nó nói chuyện rất là người lớn thì phải càng cẩn thận nữa. Cho nên quý vị thấy bây giờ có nhiều người lên đây 13, 14 tuổi mới đòi dẫn con lên đây cho thầy uống. Nó uống lại thầy thì còn quả may. Bởi vì bây giờ nó 13, 14 tuổi, nó đi đâu trường mà nó hấp thụ nó hơn thầy rồi. Thế hệ của Pháp Hòa mà 10 năm trước còn ở high school, mà mười mấy năm trước còn ở trường trung học á, bây giờ là lỗi thời rồi. Đối với mấy đứa bây giờ là cỡ Pháp Hòa, bây giờ là cũng đi vào dĩ vãng rồi. Chứ đừng nói chi mà cái chuyện nghĩa là quý vị bậc cha mẹ của mấy đứa nó. Ngày nào mà không có người phone lên đây khóc rồi than chuyện con chuyện cái, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Tại vì sao? Tại vì mình tạo ra cái lửa hồng trần rần rần cháy vậy. Mà hồi xưa tôi nhắc người say mê, tôi thấy vậy tôi phải kêu: thưa thầy, tối qua con bạc ti nó đều đều, cho nên sáng nay con mệt nhừ tử, con không đi chùa được, xin thầy thông cảm. Netflix à? Thì con nít mà, nó lê gì được một quýt thì nó lê gì được quýt thứ hai thôi. Giống như mình thôi, hút một điếu để cho ra quai, mà điếu thứ hai, điếu thứ nhất ra quai được thì phải điếu thứ hai thôi, rồi từ từ quai hơn nữa là điếu hạ rộng, điếu động quang. Chuyện đó là đương nhiên. Cho nên là Pháp Hòa nhắc như vậy. Đây là ba câu hỏi cho cuộc sống, và cũng là ba câu trả lời cho cuộc sống. Có ai có câu hỏi không? Hỏi nữa đi. Ba câu nữa. Ba câu hỏi của ông vua rồi, bây giờ ba câu hỏi của dân. Có không? Không có ai có câu hỏi hết à? Tiếng Anh nó có cái câu là love in the past is a history, love in the future is a fantasy, true love is here and now. Mình yêu thương trong quá khứ, đó là lịch sử. Yêu thương mà trong tương lai là ảo vọng. Yêu thương chân thật là ngay bây giờ. Quý vị có nhớ cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi không? Ở đây có ai nghe bài đó chưa? Có không? Nếu có yêu, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Khi mình có muốn xin lỗi, mình có biết yêu thương thì phải làm cái chuyện đó ngay bây giờ. Chứ còn chờ thì khi cái người đó mà nằm xuống đó rồi, bây giờ có nói cái gì đi nữa thì người đó cũng đâu có nghe. Có muốn làm vui lòng người đó thì người đó cũng chẳng mỉm cười được. Cho nên người đó còn mỉm cười được thì hãy làm cho người đó mỉm cười ngay bây giờ. Thôi bây giờ Pháp Hòa kết thúc cái bài này bằng một cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi, được không? Có dịch cái bài hát chưa? Tưởng không có thì mình hát luôn tiếng Mỹ. Mình phải dịch nó là If You Love Me. Hồi sáng Pháp Hòa định hát rồi, cô Khánh Ly, cô Phân qua, cô nói thôi thầy đừng hát, để cô hát cô gửi qua. Cho nên giờ mời quý vị nghe cô Khánh Ly hát Nếu Có Yêu Tôi.
Đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn dàng một nỗi đau, ngẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui. Thank you. Đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Cát mưa vì làm sao mà biết người, dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui. Rồi ra một nỗi đau, ngẹn ngào một nỗi vui, từ ra một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui. Rồi ra một nỗi đau, ngẹn ngào một nỗi vui, từ ra một nỗi đau.
À, xin thưa đại chúng, khi mà chúng ta nghe nhạc đó, mình đừng có xin đại chúng nghe bằng cái tâm tư là như một bài pháp, tại vì có những bài nhạc nó mang cái tính chất Phật giáo rất là nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay Pháp Hòa phá lệ đem lên cái bài hát này cho đại chúng nghe, chứ không phải là mình nghe bằng cái kiểu như là mình bị làm cái chuyện gì mà nó quá lố, mà nghe một bài nghe cái bài giảng và nghe một bản nhạc này nó rất hợp với cái bài nói chuyện hôm nay. Hãy chúc đại chúng có một ngày an vui.